Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 26 tháng 7 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thờ sự nói về nạn bạo hành phụ nữ tại quốc gia Mexico. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Từ xa xưa Thiên Chúa hằng yêu thương, Ngài nâng niu chăm sóc cuộc đời con. Giây phút này, ngày qua và mãi về sau, lời tạ ơn xin kết thành bài ca, vì hồng ân chan chứa từng ngày qua. Tình yêu Ngài ngàn năm chẳng hề nhạt phai. Tình yêu Chúa, tình yêu Chúa nuôi con lớn khôn. Tình yêu Chúa, dìu con trong đời, tình yêu Chúa gọi con bước tới, tình yêu Ngài thánh hóa con thành người của Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 13 từ câu 1 đến câu 9. Ngày ấy, Chúa Giê-xu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh người đông đảo, đến nỗi người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên sỏi đá, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt và vì không đâm rễ sâu, nên nó khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả. Có hạt được 100, có hạt được 60, hạt 30. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Quý vị và các bạn thân mến, lịch sử truyền giáo có ghi lại câu chuyện xảy ra tại Ấn Độ như sau. Một người Kitô hữu tên là Sadhu Sindasi tự nguyện tham gia công tác truyền giáo bằng cách phổ biến sách phúc âm. Ngày kia, trên một chuyến xe lửa, anh can đảm lấy ra một cuốn sách phúc âm và trao cho hành khách không phải là Kitô hữu. Thay vì chỉ từ chối không nhận như nhiều người, hành khách đó lại giận dữ chộp lấy quyển phúc âm, xé nát và quăng những mảnh giấy vụn qua cửa sổ. Thiện chí truyền giáo của anh Sadhu gần như tan biến theo gió. Nhưng cũng vào lúc ấy, có một người tình cờ đi dọc theo đường ray. Anh ta tò mò cúi nhặt một mảnh giấy bị gió cuốn trước mặt. Anh đọc được hàng chữ, bánh hàng sóng, được in bằng tiếng địa phương. Tuy không hiểu rõ hàng chữ trên có ý nghĩa gì, nhưng anh cứ giữ mảnh giấy để dò hỏi các bạn quen biết. Một trong bọn họ bảo, đây là mảnh giấy trong sách đạo Kitô. Anh không nên đọc nó nếu không muốn bị ô uế. Suy nghĩ trong khoảnh khắc, người đã nhặt được mảnh giấy nói, tôi không sợ bị ô uế. Ngược lại, tôi muốn đọc trọn quyển sách mang dòng chữ tuyệt vời này. Sau đó, anh tìm mua một quyển Tân Ước và tìm thấy trọn vẹn câu kinh thánh ghi trong mảnh giấy là lời của Chúa Giê-xu tuyên bố, ta là bánh hàng sống. anh say mê đọc và thấy tim mình như được chiếu sáng. Rồi sau khi lãnh nhận phép thanh tẩy, chính anh đã trở nên một giáo lý viên nhiệt thành, tiếp tục rao giảng lời Chúa. Người ghi lại câu chuyện trên đã ghi chú rằng, qua Chúa Thánh Thần, mảnh giấy nhỏ đã thực sự trở thành bánh hằng sống cho anh. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa qua hình ảnh người gieo giống trong bài Tin Mừng hôm nay là một người rất rộng lượng. Ngài không những chỉ gieo vào đất tốt mà còn gieo cả vào trong những mảnh đất không mấy hy vọng như vệ đường, sỏi đá, bụi gai. Ngài cho mặt trời của Ngài mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Dù con người có tội lỗi đến đâu đi nữa, thì Thiên Chúa vẫn tiếp tục ban ơn và gieo rắc lời của Ngài để kêu gọi con người trở về lãnh nhận ơn cứu độ. Lạy Chúa, chúng con xin cảm tạ Chúa vì lòng quảng đại và ơn Chúa đã ban xuống cho chúng con. Nhưng cuộc sống của chúng con vẫn còn bị bao phủ bởi những gai góc sỏi đá của hận thù, ghen ghét và lo toan. Xin Chúa hãy thanh tẩy tâm hồn chúng con để chúng con đón nhận và sống ơn Chúa mỗi ngày một hiệu quả hơn. Amen.
Từ xa xưa Thiên Chúa hằng yêu thương, Ngài nâng niu chăm sóc cuộc đời con. Giây phút này, ngày qua và mãi về sau, lời ta ơn xin kết thành bài ca, vì hồng ân chan chứa từng ngày qua. Tình yêu Ngài ngàn năm chẳng hề nhạt phai. Tình yêu Chúa, tình yêu Chúa nuôi con lớn khôn. Tình yêu Chúa dìu con trong đời. Tình yêu Chúa gọi con vươn vươn. Tình yêu Ngài thánh hóa con thành người của Chúa.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi đối thoại sau khi xảy ra bạo lực tại Jerusalem. Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi tiết chế và đối thoại sau khi xảy ra bạo lực và giết người trên núi đền ở Jerusalem. Ngỏ lời với các tín hữu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 23 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài đang lo lắng theo dõi những căng thẳng và bạo lực nghiêm trọng trong những ngày vừa qua ở Jerusalem. Tuần trước, các tay súng Ả Rập từ núi đền, một nơi thánh đối với cả người Do Thái và người Hồi giáo, đã xả súng giết chết hai cảnh sát Israel, làm dấy lên một làn sóng bạo lực, trong đó ba người Palestine bị giết chết trong các cuộc đụng độ trên đường phố, và một người Palestine đã đâm chết ba thành viên của một gia đình Israel một cách dã man. Đức Thánh Cha nói, tôi cảm thấy cần phải đưa ra một lời kêu gọi chân thành, xin các bên hãy tiết chế và đối thoại. Và Ngài mời gọi tất cả các tín hữu cùng với Ngài cầu nguyện, xin Chúa thúc đẩy các bên ngồi lại cùng nhau với các đề nghị hòa giải và hòa bình. Những căng thẳng xảy ra tại khu vực mà người Hồi giáo gọi là Haram al-Sharif và người Do Thái gọi là Núi Đền đã gia tăng trong mấy ngày vừa qua sau khi Israel lắp đặt các máy dò kim loại sau biến cố hai cảnh sát Israel bị giết chết gần đó vào hồi đầu tháng. Các biện pháp này làm cho người Palestine nổi giận, họ cáo buộc Israel tìm cách kiểm soát nơi thánh. Còn Israel nói rằng, nay họ sẵn sàng xem xét các giải pháp khác thay thế cho các máy dò kim loại gây tranh cãi mà họ đã lắp đặt và kêu gọi người Hồi giáo đưa ra các đề nghị khác. Tin Giáo phận Đà Nẵng. Thường huấn và tĩnh tâm linh mục và phó tế của Giáo phận Đà Nẵng. Sáng thứ Ba, 18 tháng 7 vừa qua, tất cả các linh mục phó tế trong toàn Giáo phận Đà Nẵng đã tập trung về Trung tâm Mục vụ để tham dự cuộc thường huấn năm trong hai ngày 18 và 19 tháng 7 với đề tài Hiệp thông sống trong ân sủng, khoảnh khắc sống trọn vẹn cho Chúa và cho mọi người của một linh mục. Đề tài do cha Gioan Francisco dòng tên trình bày. Trong ngày đầu tiên, các buổi thuyết trình là các chủ đề, những khoảnh khắc thuộc về và hòa nhịp trong tinh nguyện cùng với mục vụ tông đồ. Trong ngày thứ hai, các chủ đề được thuyết trình là gọi lời yêu thương và những ranh giới và những hiểu biết trưởng thành để đáp trả gọi lời yêu thương. Hai ngày thường huấn được khép lại với lời cảm ơn của cha Mai Thái, tổng đại diện, thay mặt cho quý cha và quý thầy phó tế, cảm ơn đức cha giáo phận và cha giảng huấn. Thường huấn kết thúc nhưng các cha vẫn tiếp tục chương trình tĩnh tâm của tháng. Trong bài huấn dụ, đức cha Giuse đã chia sẻ câu chuyện tin mừng về việc Chúa Giêsu chữa người mù từ thuở mới sinh như là sự đào sâu ý thức sứ mạng của người linh mục trong thời đại hôm nay. Những ngày thường huấn và tĩnh tâm của quý linh mục và phó tế giáo phận Đà Nẵng đã kết thúc trong niềm tin yêu và tràn đầy tình huynh đệ. Tin Roma. Đức Tổng giám mục James Gwin minh định về lời thương tiếc Đức Hồng Y Meissner của Đức Benedicto thứ 16. Như chúng tôi đã đưa tin, Đức Hồng Y Joachim Meissner đã qua đời trong đêm mùng 4 rạng ngày mùng 5 tháng 7 vừa qua. Buổi chiều ngày mùng 4, ngài còn nói chuyện qua điện thoại với Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto thứ 16 và với Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Đức Hồng Y Meissner cũng là một trong bốn vị Hồng Y đã nêu lên 5 điểm hồ nghi liên quan đến tông huấn Amoris Laetitia, nhưng không được Đức Thánh Cha Francisco trả lời. Trong tang lễ của Đức Hồng Y hôm 15 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Georg Genswein là thư ký riêng của Đức Benedicto thứ 16, đã đọc một lá thư của Đức Giáo Hoàng danh dự. Trong thư có đoạn viết như sau. Tuy nhiên, điều gây ấn tượng mạnh hơn đối với tôi là trong giai đoạn cuối cùng của cuộc đời mình, Đức Hồng Y đã học cách buông ra và ngày càng sống trong sự tín thác rằng Chúa không bỏ rơi giáo hội của Ngài, cho dù đôi khi con tàu gần như ngập đầy nước đến mức sắp chìm. Cụm từ con tàu gần như ngập đầy nước đến sắp chìm được nhiều người diễn giải là Đức Benedicto thứ 16 muốn phê phán tình trạng hỗn loạn trong giáo hội theo sau tông huấn Amoris Laetitia. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ In Giornale của Ý sau khi ở Đức về, Đức Tổng giám mục James Gwin xác nhận Đức Benedicto thứ 16 đã đích thân viết lá thư được ngài đọc trong tang lễ của Đức Hồng Y Meissner từ chữ đầu tiên cho đến chữ cuối cùng, không cần nhờ ai giúp cả. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Georg Genswein nhấn mạnh rằng Đức Benedicto thứ 16 không có ý phê phán tình trạng giáo hội dưới thời Đức Thánh Cha Francisco. Đức Tổng giám mục Genswein là thư ký riêng của Đức Benedicto thứ 16, cũng là chủ tịch phủ giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco, bày tỏ lo ngại rằng nhiều người đang cố gắng sử dụng Đức Giáo hoàng danh dự trong một luận điệu chống lại Đức Thánh Cha Francisco. Đức Tổng giám mục nói, vị giáo hoàng danh dự đã bị khai thác một cách có chủ ý. Ngài không ám chỉ bất cứ điều gì cụ thể với cụm từ đó, nhưng nói về tình hình của giáo hội ngày nay cũng như trong quá khứ như một chiếc thuyền đang đi giữa một dòng nước không tĩnh lặng. Chính Đức Thánh Cha Francisco cũng từng nói như vậy. Thật vậy, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã sử dụng hình ảnh này trong bài suy niệm trạng đàng thánh giá ngày thứ sáu tuần thánh ở hí trường Colosseo vào năm 2005, khi ngài vẫn còn là Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Trong trạng thứ 9, ngài viết, lạy Chúa, giáo hội Chúa thường giống như một chiếc thuyền sắp chìm, nước tràn vào từ mọi phía. Trong cánh đồng của Chúa, chúng con thấy nhiều cỏ dại hơn lúa mì. khuôn mặt nhếch nhác và áo quần dơ bẩn của giáo hội ném chúng con vào tình trạng hoang mang. Tuy nhiên, chính chúng con cũng là những người đã làm vấy bẩn. Chính chúng con cũng đã phản bội Chúa nhiều lần sau bao nhiêu những lời nói thật cao cả và những cử chỉ thật hùng hồn của chúng con. Tin Venezuela. Tình hình tại Venezuela đang diễn biến nhanh chóng, khiến ông Maduro muốn xin lưu vong tại hải ngoại. Hôm thứ Sáu, 21 tháng 7 vừa qua, tại New York, một nhà ngoại giao cao cấp trong đoàn đại biểu Venezuela tại Liên Hiệp Quốc đã xin được đảo tị. Ông Wilfredo Villegas nói với thông tấn xã AP rằng, ông rời bỏ nhiệm vụ ngoại giao của mình tại Liên Hiệp Quốc để phản đối những vi phạm nhân quyền tràn lan của Tổng thống Maduro. Ông Villegas nói thêm, ông Maduro đã trình bày quốc hội lập hiến như con đường duy nhất để tiến tới hòa bình và thịnh vượng. Tuy nhiên, người ta nhận ra đó chỉ là con đường dẫn đến một chế độ độc tài. Người dân không muốn một chính phủ như thế. Trong khi đó, hôm 21 tháng 7 vừa qua, cơ quan Transport của Hoa Kỳ có trụ sở tại Austin, Texas, cho biết trước các áp lực ngày càng gia tăng của cộng đồng quốc tế, Tổng thống Nicolas Maduro đang tích cực tìm kiếm khả năng được lưu vong tại hải ngoại. Stratford cho biết chính phủ Nga và Cuba sẵn sàng chấp nhận cho Tổng thống Nicolas Maduro và vợ của ông được lưu vong tại các quốc gia này, nhưng các nhân vật chính trị khác thì không. Trong cuộc trưng cầu dân ý không chính thức hôm Chủ nhật 16 tháng 7 vừa qua, 98% những người đi bầu đã phản đối trò hề quốc hội lập hiến của Maduro. Tuy cuộc trưng cầu dân ý là không chính thức, nó cũng tạo ra một cơ sở cho cộng đồng quốc tế can thiệp vào nội tình Venezuela. Nếu Tổng thống Maduro tiến hành quốc hội lập hiến vào ngày 30 tháng 7 tới đây, Hoa Kỳ và nhiều nước khác sẽ thực hiện những chính sách cấm vận nhanh chóng và toàn diện lên Venezuela như lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump. Nền kinh tế đang trên bờ vực phá sản của Venezuela sẽ sụp đổ. Ông Maduro và những tướng tá tham gia vào các vụ đàn áp nhân dân giờ đây có rất ít chọn lựa. Họ không thể tiếp tục hành xử bất chấp công luận quốc tế. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi đấu tranh chống mafia. Ngày 19 tháng 7 năm 2017, đánh dấu đúng 25 năm vụ thẩm phán Paolo Borsellino bị mafia ám sát ở Palermo. Nhiều nơi trên khắp Italia đã diễn ra những hoạt động tưởng niệm người anh hùng của cuộc chiến chống mafia này. Và Đức Thánh Cha Francisco cũng viết một dòng bằng tiếng Ý trên trang Twitter của Ngài. Đức Thánh Cha viết, chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân của mafia và xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh tiến bước để tiếp tục đấu tranh chống tham nhũng. Lời lẽ trên đây tiếp nối những phát biểu mạnh mẽ vẫn có của Đức Thánh Cha chống lại mạng lưới mafia và rất quyết liệt tại Italia. Ngày 21 tháng 3 năm 2014, khi tham dự buổi canh thức cầu nguyện của Liên hiệp Libera do cha Luigi Ciotti sáng lập tại một nhà thờ gần Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã mạnh mẽ lên tiếng kêu gọi các thành viên mafia hoán cải và dứt khoát từ bỏ bạo lực. Mấy tháng sau, trong hai chuyến viếng thăm tại Molise và Calabria, Đức Thánh Cha lại lên tiếng kêu gọi đấu tranh chống mạng lưới tội phạm, khích lệ các giám mục, linh mục và các tín hữu công giáo phải hết sức kiên quyết. Rồi ngày 21 tháng 6 năm 2014, khi dâng thánh lễ ở Sibari, một thị trấn nhỏ của Calabria, Đức Thánh Cha đã nói rõ rằng, những ai sống theo đường lối gian ác như các kẻ mafia thì không được hiệp thông với Thiên Chúa, họ bị vạ tuyệt thông. Hôm ấy, 250.000 người có mặt đã vỗ tay khi nghe Đức Thánh Cha nói Nang Geta, một tổ chức mafia, là thế này, thờ phượng điều ác và khinh rẻ công ích. Lời tố cáo thẳng thắn này được coi là chưa từng có trong lịch sử của các triều giáo hoàng. Bộ Thăng Tiến Sự Phát Triển Con Người Toàn Diện, một bộ mới được thành lập của giáo triều Roma, đang xem xét việc cụ thể hóa vạ tuyệt thông cho các thành viên mafia về phương diện giáo luật. Hiện nay, mặc dù Đức Thánh Cha đã tuyên bố, nhiều thành viên của các tổ chức mafia vẫn tiếp tục lãnh nhận các bí tích và một số băng nhóm mafia vẫn tham gia tích cực trong các đoàn rước. Thẩm phán Paolo Porcellino là một trong những anh hùng của cuộc chiến chống mafia. Ngày 19 tháng 7 năm 1992, ông cùng với năm cận vệ đã thiệt mạng khi chiếc xe chở họ đã phát nổ trên phố Mariano D'Amelio tại thành phố Palermo, thủ phủ đảo Sicilia, vì bị gài bom. Vụ ám sát thẩm phán Porcellino xảy ra chỉ chưa đầy 2 tháng sau khi thẩm phán Giovanni Falcone, người đồng nghiệp kề vai sát cánh với ông trong cuộc chiến chống mafia, bị sát hại cũng tại Palermo. Hai thẩm phán Giovanni Falcone và Paolo Porcellino được coi là những anh hùng trong cuộc chiến không khoan nhượng chống lại các tổ chức mafia tại Sicilia và toàn Italia. Ngày nay tên của họ được dùng làm tên gọi cho sân bay Palermo. Paolo Porcellino không hề giấu giếm sự dẫn thân của một Kitô hữu. Thánh giáo hoàng Gioan Paolo thứ hai đã ca ngợi ông trong chuyến viếng thăm Sicilia vào tháng 5 năm 1993. Và ngài cảnh báo rằng một ngày nào đó Cosa Nostra, tức là mafia, sẽ phải đối mặt với công lý của Thiên Chúa. Phản ứng lại lời của Đức Gioan Paolo thứ hai, một vụ đánh bom đã xảy ra tại Vương cung Thánh đường Gioan Laterano ở Roma vào tháng 7 năm 1993, gây thiệt hại vật chất nặng nề. Đầu những năm 1990 được đánh dấu bằng sự trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố chính trị mafia tại Italia, với nhiều cuộc tấn công kinh hoàng. Sau đó, ít xảy ra bạo lực lớn, nhưng các mạng lưới mafia vẫn luôn hiện diện mạnh mẽ trong thế giới kinh tế và chính trị.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nạn bạo hành phụ nữ tại quốc gia Mexico do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, thế giới hiện nay có rất nhiều tệ đoan, trong đó có nạn bạo hành phụ nữ. Mexico là một trong các nước điển hình, đến độ được Liên Hiệp Quốc xếp vào danh sách 25 quốc gia nguy hiểm nhất đối với nữ giới. Nhân Ngày Quốc tế chống nạn bạo hành phụ nữ năm 2013, Đức Cha Enrique Sanchez Martinez, Giám mục Durango, đã mời gọi cộng đoàn ý thức hơn về tệ nạn này. Trong và sau thánh lễ cử hành ngày 24 tháng 11 năm 2013, Đức Cha khẳng định rằng nạn bạo hành phụ nữ là một thách đố xã hội và văn hóa, bởi vì nó đang trở thành một thái độ sống được xã hội khoan nhượng. Đức Cha nói, mặc dù điều kiện kinh tế, nạn nghiện rượu và ma túy không phải là lý do trực tiếp của tệ nạn bạo hành nữ giới, nhưng chúng ta thấy rằng các yếu tố này khiến cho nó gia tăng. Nhưng gốc rễ của tệ nạn là nơi việc thực thi quyền bính bất bình đẳng trong cuộc sống gia đình và xã hội. Ngoài nạn bạo lực trong gia đình, đức cha cũng than phiền rằng nhiều phụ nữ Mexico cũng phải gánh chịu bạo lực trong nhiều bối cảnh xã hội khác nhau, trong đó có môi trường làm việc, nơi không có các điều kiện thích hợp với tình trạng của nữ giới. Đức cha nhấn mạnh rằng, thực tại bạo lực chống lại nữ giới rất báo động. Theo thống kê của Hiệp hội Phụ nữ Quốc gia và các lời tố cáo của Hiệp hội, tại Mexico, hàng năm có 120.000 vụ hãm hiếp phụ nữ, trong đó có 106 vụ không hề bị trừng phạt. Trong số 10.000 vụ xử án, có gần 4.000 vụ các thủ phạm bị kết án chưa tới 14 tháng tù giam. Từ năm 1985 tới năm 2010, đã có 136.000 vụ bạo lực, trong đó có tới 5,6% là chống lại các trẻ em dưới 5 tuổi. Mỗi ngày có 6,5% phụ nữ bị giết, bị vứt vào nghĩa trang hay vào thùng rác công cộng. Trong đất nước Mexico, vấn đề bạo hành rất nghiêm trọng. 7/10 phụ nữ đã là nạn nhân của vài loại tấn kích, trong đó thông thường nhất là kiểm soát tiền bạc, lạm dụng lời nói và sách nhiễu trên các phương tiện di chuyển công cộng hay bị đánh đập. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn bà luật sư Fabiola Higareda, là người từ nhiều năm nay đã nghiên cứu về tệ nạn này. Trước hết, trả lời về việc liệu các kênh thông tin truyền thống và các ngã thông tin khác đề cập nhiều tới tệ nạn bạo hành phụ nữ tại Mexico là có thật hay là bị thổi phồng quá đáng. Bà luật sư Higareda nói rằng, thật ra, các phương tiện truyền thông là một dụng cụ nền tảng giúp tố cáo một tình trạng từ nhiều năm qua đã trở thành chuyện bình thường. Mức độ bạo hành chống lại phụ nữ đã luôn luôn cao, nhưng chính vì sự bình thường hóa từ từ này mà có nhiều trường hợp đen, nghĩa là không bị tố cáo. Và chính ở đây, các phương tiện truyền thông trở thành một yếu tố không chỉ hữu ích, mà trái lại còn bắt buộc phải có để báo động các lương tâm và lôi cuốn sự chú ý trên sự kiện phụ nữ tiếp tục chịu bạo hành dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Nói về các chiến thuật của chính quyền Mexico qua việc thành lập các cơ quan như CONAVIM hay IMUJERES để đương đầu với nạn bạo hành phụ nữ có hữu hiệu và có đủ hay không, thì bà Higareda đánh giá như sau. Việc thành lập các cơ cấu nhằm thăng tiến các đường lối chính trị giúp nhổ tận gốc rễ nạn bạo hành nữ giới là điều nền tảng giúp tạo thuận tiện, tôn trọng, che chở và bảo đảm quyền của phụ nữ có cuộc sống không bạo lực. Tuy nhiên, điều quan trọng là thay đổi viễn tượng và cách nhìn vấn đề. Tôi có ý nói tới sự cần thiết tạo ra các cơ cấu giúp phòng ngừa nạn bạo lực nói chung, từ một lăng kính, trong đó nam giới là tác nhân chính. Phải làm sao để vạch ra các đường lối chính trị nhắm tạo ra một kiểu là người mới? Nói rõ hơn, khi một phụ nữ là nạn nhân của bạo hành trong gia đình từ phía người chồng của mình, thì chạy đến với một cơ quan bảo đảm cho họ được trợ giúp toàn diện, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau. Như vậy, phụ nữ là trung tâm hành động của các cơ cấu chính quyền, trong khi người nam là kẻ đã gây ra bạo lực lại hoàn toàn không được biết tới. Họ không nhận được sự giúp đỡ chữa trị nào giúp họ thay đổi các cung cách hành xử sai trái và giúp họ hiểu rằng có các thái độ khác không bạo lực để giải quyết các vấn đề. Vì thế, ông ta tiếp tục hành xử bạo lực trong suốt cuộc đời còn lại. Cần phải có các chiến thuật coi bạo lực như là đề tài không chỉ liên quan tới phụ nữ là nạn nhân, mà cũng liên quan tới nam giới là các tác nhân nữa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài trả lời phỏng vấn của bà luật sư Fabiola Higareda, người Mexico, về nạn bạo hành phụ nữ tại quốc gia Mexico. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài trả lời phỏng vấn này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Chí Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục những bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco về niềm hy vọng Kitô giáo. Trong mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài giáo lý của Đức Thánh Cha về mẫu gương của Thánh nữ Maria Magdalena như tông đồ hy vọng. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau. Trong những ngày đầu của mùa phục sinh, một nhân vật thường được các tác giả sách tin mừng thuật lại, đó là Maria Magdalena. Lúc ấy, việc nghỉ hưu ngày Sa-bát vừa kết thúc. Trong ngày khổ nạn của Chúa, người ta không có giờ để hoàn tất các lễ nghi an táng. Vì thế, trong buổi sáng sớm đầy u buồn ấy, các phụ nữ đến mộ Chúa Giê-xu mang theo dầu thơm để sức. Người đầu tiên đến nơi chính là Maria, làng Magdala, là một trong các nữ môn đệ đã đồng hành với Chúa Giê-xu ngay từ miền Galilea, phục vụ giáo hội đang khai sinh. Trong hành trình của bà đến mộ Chúa, có phản ánh lòng trung thành của bao nhiêu phụ nữ đạo đức. Đi qua những con đường nhỏ ở các nghĩa trang, để nhớ đến người nào đó không còn nữa. Mối liên hệ chân thực nhất không bị cắt đứt, dù là cái chết. Có người tiếp tục yêu thương, cho dù người họ yêu thương đã vĩnh viễn ra đi. Sách tin mừng mô tả Maria Magdalena đã làm nổi bật ngay sự kiện bà là một phụ nữ dễ xúc động. Thật vậy. Sau cuộc viếng thăm đầu tiên tại mộ, bà thất vọng trở về nơi mà các môn đệ ẩn náu. Bà kể lại rằng, tảng đá chắn lối vào mộ đã bị đẩy sang một bên, và giả thuyết đầu tiên của bà là giả thuyết đơn giản nhất mà người ta có thể đề ra. Đó là có người nào đó đã lấy trộm xác Chúa Giê-xu. Vì thế, lời loan báo đầu tiên mà Maria Magdalena mang đến, không phải là tin Chúa sống lại, nhưng là một vụ ăn trộm mà những kẻ lạ mặt đã gây ra, trong khi toàn thành Jerusalem còn ngủ. Rồi các sách tin mừng kể lại chuyến viếng thăm thứ hai của Maria Magdalena tiến về mộ Chúa Giê-xu. Lần này, bước chân của bà chậm chạp, nặng trĩu. Bà đau khổ gấp đôi, trước tiên vì cái chết của Chúa Giê-xu, tiếp đến là vì sự biến mất xác Chúa không giải thích được. Và chính trong khi bà cúi mình gần mộ với đôi mắt đẫm lệ, Chúa làm cho bà ngạc nhiên bất ngờ. Thánh sử Gioan nhấn mạnh sự mù quáng của bà kéo dài. Bà không nhận ra sự hiện diện của hai thiên thần đang hỏi bà. Và cũng chẳng nghi ngờ gì khi thấy một người đứng sau lưng bà, mà bà nghĩ là người làm vườn, và bà không khám phá ra được biến cố đảo lộn lịch sử nhân loại, cho đến khi bà được gọi đích danh Maria. Thật là đẹp dường nào khi nghĩ rằng, cuộc hiện ra đầu tiên của đấng phục sinh xảy ra trong tương quan bản thân như thế. có người nào được nhận ra, thấy đau khổ và thất vọng của chúng ta, cảm động vì chúng ta và gọi đích danh chúng ta. Đó là một luận chứng ta thấy được ghi tạc trong nhiều trang của tin mừng. Quanh Chúa Giê-xu có bao nhiêu người đang tìm Chúa, nhưng thực tại lạ lùng nhất đó là từ lâu trước đó, Chúa quan tâm đến cuộc sống của chúng ta. Ngài muốn nâng cuộc sống ấy trỗi dậy, và để làm như thế, Ngài gọi đích danh chúng ta, nhận ra khuôn mặt bản thân của mỗi người. Mỗi người là một chuyện tình mà Thiên Chúa viết lên trên trái đất này. Tiếng gọi Maria, cuộc cách mạng cuộc sống, cuộc cách mạng nhằm biến đổi cuộc sống của mỗi người nam nữ, bắt đầu bằng một tên vọng lên trong vườn mộ trống. Các sách tin mừng mô tả cho chúng ta hạnh phúc của Maria Magdalena. Sự sống lại của Chúa Giê-xu không phải là một niềm vui được ban nhỏ giọt, nhưng là một dòng thác bao trùm cả cuộc sống. Đời sống Kitô không được dệt bằng những hạnh phúc mong manh, nhưng bằng những làn sóng đảo lộn tất cả. Anh chị em cũng hãy thử suy nghĩ trong lúc này. Với những thất vọng và thất bại mà mỗi người chúng ta mang trong tâm hồn, rằng có một Thiên Chúa gần gũi chúng ta, gọi đích danh chúng ta và nói, con hãy trỗi dậy, đừng khóc nữa, vì cha đến để giải thoát con. Chúa Giê-xu không phải là người thích ứng với trần thế, chấp nhận để cho sự chết, sầu buồn, oán ghét, tàn phá tinh thần con người kéo dài trong trần thế. Thiên Chúa chúng ta không bất động, nhưng mơ ước sự biến đổi thế giới. Và Ngài đã thực hiện điều ấy trong mầu nhiệm phục sinh. Maria Magdalena muốn ôm chào Chúa, nhưng từ nay Ngài đã hướng về Chúa Cha trên trời, trong khi bà được sai đi để loan báo cho các anh em. Và thế là người phụ nữ ấy, trước khi gặp Chúa, vốn đã bị ác thần nắm giữ. Nay bà trở thành tông đồ loan báo niềm hy vọng mới mẻ và cao cả nhất. Ước gì sự chuyển cầu của Thánh Nữ cũng giúp chúng ta sống kinh nghiệm này. Trong giờ đau khổ và bị bỏ rơi, lắng nghe tiếng Chúa Giê-xu phục sinh, đứng gọi đích danh chúng ta, và với tâm hồn đầy vui mừng ra đi loan báo, tôi đã thấy Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giáo lý của Đức Thánh Cha Phanxicô về đề tài niềm hy vọng Kitô giáo với mẫu gương của Thánh Nữ Maria Magdalena, người đầu tiên chứng kiến và loan báo sự phục sinh của Chúa Kitô. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Kính Nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, dù chỉ có một ngón tay, nhưng hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng đã kết nối và đem yêu thương cho mọi người, là chủ đề của một gương chứng nhân hôm nay. Hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng là một người Công giáo có tên thánh là Francisco Xavier. Anh sinh ngày 26 tháng 6 năm 1982, tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình nghèo. năm lên 2 tuổi, anh Hùng bị một căn bệnh hiểm nghèo khiến anh bị bại liệt toàn thân và từ đó thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện. Mặc dù vậy, anh vẫn cố gắng đi học. Đến năm lớp 7, vì bệnh quá nặng, không thể đi lại bình thường được nữa, nên đành nghỉ học. Và cũng từ đó, anh gắn mình trên chiếc xe lăn với thân hình chỉ nặng khoảng 20 kg. Anh bị liệt gần như hoàn toàn, chỉ còn cử động được 2 ngón tay, rồi cuối cùng chỉ 1 ngón tay. Bằng nghị lực của mình, quyết không đầu hàng số phận, anh vẫn tiếp tục học để đến năm 21 tuổi, vào năm 2003, anh mở trung tâm dạy tin học dành cho người khuyết tật và các học sinh nghèo trong vùng, để họ được học hành. Và cũng năm đó, anh mở ra website và trung tâm nghị lực sống. Anh dành tất cả nhiệt huyết, niềm tin và sức sống để dạy nghề và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật. Sự ra đời trung tâm nghị lực sống của anh đã giúp nhiều người khuyết tật tại Nghệ An xóa bỏ mặc cảm, mở ra cơ hội làm việc và tương lai tươi sáng hơn cho họ. Từ năm 2003 đến năm 2012, Nguyễn Công Hùng và nhóm bạn bè ở Trung tâm Nghị lực sống đã giới thiệu hướng nghiệp đào tạo nghề miễn phí cho người khuyết tật với hai nội dung chính là ngoại ngữ và công nghệ thông tin. Đào tạo việc làm cho hơn 600 học viên, thu hút khoảng 600 thành viên là bạn đồng hành cùng website nghị lực sống.net. Đến cuối năm 2012, thì trung tâm của Nguyễn Công Hùng đã đào tạo cho hơn 500 học viên khuyết tật được học nghề và có việc làm ổn định. Từ những thành công của trung tâm tin học dành cho người khuyết tật, năm 2005, tạp chí công nghệ thông tin eChip đã trao tặng danh hiệu Hiệp sĩ công nghệ thông tin cho Nguyễn Công Hùng để ghi nhận những nỗ lực phi thường của anh. Năm 2006, Nguyễn Công Hùng được Thủ tướng trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Trung ương Đoàn trao tặng Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2006, được Tổng Bí thư trao tặng bằng khen Thanh niên tiêu biểu của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Bên cạnh đó, Nguyễn Công Hùng cũng đã được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam ghi vào danh mục đề xuất kỷ lục về ý chí của Việt Nam. Những gì Nguyễn Công Hùng cống hiến với những hy sinh lặng thầm, anh đã để lại cho đời một cuốn nhật ký nghị lực phi thường mà nhiều người bình thường không thể làm được như anh. Nhưng thật thương tiếc, vào ngày 31 tháng 12 năm 2012, trên đường đi từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Vĩnh Long trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, anh đã đột ngột qua đời. Bạn gái người Việt gốc Lào của anh tên là Sechalon Phương kể lại rằng, sau khi gặp gỡ nhạc sĩ Phạm Duy và ca sĩ Tuấn Ngọc và dùng bữa cùng với em gái Bích Thủy và Thảo Vân ở Sài Gòn, thì trên đường đoàn đi xuống Vĩnh Long, anh Hùng bị say xe nhưng không ói được và liệm đi không thở được. Anh đã chết ngay trên tay tôi trên đường chuyển lên bệnh viện Nguyễn Tri Phương vì tràn dịch màng phổi. Mẹ của anh Hùng ôm ảnh con gào khóc thảm thiết. Hùng ơi, sao thế con bảo sau chuyến đi này con sẽ về ăn cơm với mẹ dịp chầu giáo xứ. Sao con không về mà bỏ ba mẹ ra đi không nói một lời nào? Ba của anh Hùng thì nói, tôi thương Hùng lắm, nhưng cũng phải nói, nó đã yếu thế nhưng lại hay làm liều. Quá phung phí sức vào công việc và những chuyến đi dài vào những vùng nguy hiểm. Đi quá xa ở những nơi mà các bác sĩ sẽ không quen chữa trị khi gặp sự cố. Hàng trăm vòng hoa của các cơ quan đoàn thể, bạn bè thân hữu và cộng đồng người khuyết tật gửi tới kính viếng, hàng ngàn lượt người thắp hương viếng xác, bà con làng xóm cầu nguyện cho anh suốt ngày đêm. Trong thánh lễ an táng tại nhà thờ chính tòa giáo phận Vinh, có Đức Giám mục Phao Lô Nguyễn Thái Hợp 18 linh mục đồng tế và cùng với khoảng 1.000 người tham dự. Trong thánh lễ, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã chia sẻ: "Tôi đánh giá cao anh Công Hùng về cuộc đời và sự nghiệp của anh. Anh là ân nhân của tất cả chúng ta. Anh không may do bệnh tật, có một cơ thể tật nguyền không lành lặn, không tự chăm sóc cho mình được, nhưng lại làm được những việc kỳ diệu và phi thường. Anh không sống cho riêng mình, nhưng anh sống đúng với tinh thần bác ái Kitô giáo. Anh chính là người kết nối yêu thương giữa chúng tôi với mọi người, giữa người khuyết tật với người khỏe mạnh, giữa những con người không cùng niềm tin tôn giáo, kết nối giữa người trong nước và thế giới, giữa các nhà tài trợ với nhau và các tổ chức phi chính phủ. Anh chia sẻ để tất cả mọi người đều cùng nhau chia sẻ tình thương, cơm bánh, manh áo, công ăn việc làm dành cho những người khuyết tật, người kém may mắn và người nghèo tại các vùng khó khăn, bão lụt thiên tai trên đất nước chúng ta." Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đình Tuấn trong những phút cầu nguyện.
Trong bài viết "Giật mình chuyện yêu của sinh viên, nỗi đau xé lòng ở phòng phá thai", tác giả Lê Ái ghi lại hai tâm trạng hoàn toàn khác biệt nhau trong muôn vàn bóng dáng bước vào phòng khám kế hoạch hóa và gia đình, Bệnh viện Từ Dũ, Sài Gòn, chiều hôm ấy. Một nữ sinh trẻ cúi gầm mặt bước vào, với tâm trạng hoang mang, muốn phá thai. "Em không ngờ có thai dễ thế. Hai đứa cũng không hiểu vì sao lại dính. Em chưa muốn có con, vì mới ra trường, công việc chưa ổn định. Ít nhất phải 4 năm nữa tụi em mới có điều kiện để cưới, nên giờ em phải phá bỏ." Ngược lại, trong một góc nhỏ của hàng ghế, một người mẹ lớn tuổi quay sang nói với cô con gái đi cùng: "Sao mình muốn tìm một mụn con mà chầy chật mãi không được, còn người có lại tìm mọi cách để bỏ đi?" bởi con gái bà kết hôn đã nhiều năm mới có tin vui. Nhưng qua siêu âm lại phát hiện không có tim thai. Tác giả kết bài. Rồi cửa phòng khám khép lại. Người cuối cùng ra về. Dãy ghế inox lạnh ngắt, trắng toát không bóng người. Bỗng làm tôi sởn gai ốc. Khi nghĩ về những bào thai bị loại bỏ. Ngoài kia gió rít từng cơn, như tiếng ai oán. Càng làm tôi rùng mình. Quý vị và các bạn thân mến! Đã có bao giọt nước mắt của ông bố bà mẹ rưng rưng mừng, vì niềm vui được làm cha làm mẹ. Song cũng có rất nhiều dòng nước mắt tủi hờn và uất hận, của những trai tài gái sắc, nỡ tâm giết bỏ chính con của mình. Thiên Chúa làm chủ sự sống. Con cái là sự sống, là món quà Thiên Chúa ban tặng. Không ai tự cho mình quyền làm cha làm mẹ, nếu không được Thiên Chúa ban cho. Bởi làm những người đàn ông đàn bà thì dễ, nhưng để có thể là cha là mẹ, phải có một mầm sống khác hiện diện trong họ, từ họ và cho họ. Nghĩa là người nam và người nữ ấy phải trở nên một xương một thịt với nhau trong giao ước hôn nhân. Và nhờ tình yêu phong nhiêu này, Thiên Chúa ban tặng sự sống, để cả hai cùng sinh cùng dưỡng và cùng đón nhận hồng ân làm cha làm mẹ của mình. Đó là một trách nhiệm, mà cũng là một sứ mạng. Là nỗi khổ, nhưng cũng là niềm vui. Cây tốt sinh trái tốt. Cha mẹ hiền lành để đức cho con. Tất cả những điều ấy muốn nói lên rằng, Thiên Chúa luôn yêu thương những người biết tin tưởng, phó thác, cậy trông vào Ngài. Quả thật, hai thánh Gioa-kim và Anna đã cảm nghiệm sâu xa lời của Chúa. Phúc cho mắt các con vì được thấy, và phúc cho tai các con vì được nghe. Các ngài đã có phúc thật sự, vì các ngài đã vui mừng lãnh nhận hồng ân được làm cha, làm mẹ. Các ngài đã trở nên những người có phúc, vì các ngài đã nuôi nấng và dạy dỗ con cái, dâng hiến con cái theo ý muốn của Thiên Chúa. Lạy Chúa, con là mầm sống, là hoa trái tình yêu, là sự sống Chúa ban tặng. Con nợ Chúa một lời xin lỗi, vì đã không yêu quý sự sống, không bảo vệ, chăm sóc và cổ võ sự sống Chúa ban tặng. Con xem thường sự sống của chính mình, khi không biết nuôi dưỡng sự sống ấy bằng lời của Chúa và Thánh Thể. Con cũng nợ cha mẹ một lời tạ ơn, vì con được chào đời trong sự hy sinh của cha, trong tình thương cưu mang của mẹ. Vậy mà cho đến giờ này, con lại quên mất công ơn sinh thành dưỡng dục. Con nợ cha mẹ suốt cuộc đời không bao giờ trả hết. Mà điều lớn nhất là lời xin lỗi chưa thể thốt ra thành lời. Xin Chúa chúc lành cho cha mẹ của con, luôn sống an vui và hạnh phúc trong tình thương của Chúa, của con cái và của mọi người. Amen.
Cảm ơn mẹ vì luôn bên con lúc đau buồn và khi sóng gió. Giữa dòng yêu cuộc đời, vòng tay mẹ chắc che sẽ vô về, bỗng thấy lòng nhẹ nhàng bình yên. Nhớ mẹ cả cuối xuân vì con, nhớ mẹ những chăm lo tháng ngày, nhớ mẹ bao hy sinh để con chẳng ai bất ngờ. Trái tim mẹ tựa như biển trời là nơi Chúa quay về.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.